This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua internet. Website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com. Đài Sài Gòn 900 có số điện thoại trong phòng studio, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng vô phòng studio ở Houston. Số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng vô phòng studio, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. 713-664-8002. Giờ thưa mời thính giả như đầu tiên ạ.
Chào luật sư Tom Đồng Hoàng.
Dạ, chào chú ạ.
Chú phải khai trường à, hỏi luật sư cái này này luật sư.
Dạ.
Có vài người bạn bè của chú đó. Dạ. Ở trong một vài cái chung cư hay là cái apartment đó, thì không, họ không có biết, họ không có mua bảo hiểm, tại mình người thuê mướn lắm thì không mua bảo hiểm đồ đạc, mà bây giờ nước nó đổ nó hư, tại vì hệ thống nước nó bị lích á.
Dạ.
Nó tràn đổ ra rồi nó làm ướt hư quần áo cũng như giường nệm của người ta. Như vậy là bạn bè của chú thức có được bồi thường cái gì không luật sư, giữa người chủ nhà đó? Cái thứ hai nó là như vậy này luật sư, cái chung cư đó nó cũng hơi bếp, là cái hệ thống nước đó nó cứ bị hư hoài, có lúc thì không có nóng, có lúc thì không có lạnh, hoặc có những lúc không có một tí nước nào, sau khi một tuần cũng bị ba bốn ngày như vậy, nó hư rồi người ta sửa đó, khi nó có nước trở lại đó, hoàng là buồn với lại đất sét trong ống cống rỉ nó lên không à, cũng bị rất là nhiều. Người ta biết trong lúc có nhiều lúc không có nước, người ta ra khách sạn người ta ở. Như vậy thì câu hỏi chính của chú thức đặt câu thứ hai là tiền khách sạn học lấy lại được không? Tôi xin hết và lấy ngay kiến cầu sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Dạ, để cho trả lời từ phần nha. Thằng đầu tiên á, là nếu mà mình ở chung cư, đó là apartment hay là condo hay là nhà mướn, mình nói nhà mướn luôn này, chung đó hết á, thì cái người mướn nhà đó có quyền và cũng nên mua bảo hiểm cho đồ trong nhà mình đó. Còn bảo hiểm của chủ nhà hay của khu vực của chủ nhà, thí dụ đi, một cái condo nó có 100 căn. 100 căn đó có 100 người chủ. Và có một cái hiệp hội của những người chủ là HOA, Home Owners Association. Thì cái trách nhiệm của cái condo HOA đó là họ phải lo tất cả những chuyện ở ngoài, là những cái tường, không có tính cửa sổ nha. Tường và nóc nhà, ở trên nóc nhà chứ không phải cái trần nhà mình, trần nhà là ở trong nhà rồi, và cái sàn đó là trách nhiệm của họ. Và có nhiều condo họ lo về nước luôn, mình không có trả tiền nước thì những cái ống nước như đó thì họ cũng lo luôn đó, chạy cho tới building thôi đó, nó quan trọng. Ok, thì mình là người ở ngoài, mình vô mình mướn một cái condo, thì bây giờ trong cái thí dụ này đó là có người mướn, người chủ của condo cho mình mướn, hiệp hội là cái HOA là hội của tất cả những người chủ đó, là có gọi là có ba người trong đây, ba nhóm người trong đây. Thì nếu mà cái condominium, cái chỗ mướn, chỗ chung cư này, cái chỗ mình là mướn đó, có bị trở ngại bể ống nước, mình nói về bể ống nước đi, thì ai là người chịu trách nhiệm đó? Không có ai cố ý, không có ai muốn chuyện đó xảy ra hết, bởi vì mọi người phải mua bảo hiểm, phải không ạ? Thì khi mà bể ống nước rồi làm lục nhà người ở trong nhà, ok, thì bảo hiểm sẽ trả cho cái phần của người nào mua bảo hiểm, trả giùm cho người đó, cho cái người bị nạn nhân. Tức là sao? Người mướn đồ bị hư, người chủ không, dù không cố ý nhưng cũng không biết tại sao ống nước nó bể, nhưng cái đó là condo của họ, thì khi có vấn đề đó, bảo hiểm của họ phải lo trả tiền cho cái người mướn đó. Chỉ trừ nếu mà trong cái hợp đồng khi mướn nhà đó là người chủ ghi rõ ràng là người mướn phải mua bảo hiểm nha, tôi không chịu trách nhiệm bảo hiểm, thì người mướn đã chịu trách nhiệm là sẽ mua bảo hiểm rồi thì người mướn phải mua. Bây giờ cái thí dụ đó mình đổi một tí đi, là người mướn không mua gì hết, không mua bảo hiểm vô đó mướn thôi, thì chủ của cái condo đó phải lo đó. Tại vì người mướn không có một cái sự liên hệ gì với lại HOA, tại họ không phải là chủ nhà thì họ không có khiếu nại, không làm gì đó. Nhưng người chủ của condo đó, họ không ở đó, họ chủ thôi, chứ họ cho người khác mướn, phải không ạ? Trả lại cái thí dụ đó đó. Thì cái hiệp hội của Condominium Homeowners Association đó có trách nhiệm là lo hết cho nước nóng, nước lạnh và những cái ống nước. Nếu mà cái nội quy của condominium đó ghi rõ ràng là HOA phải chịu trách nhiệm những cái ống nước này, thì bảo hiểm của Homeowners Association, của hiệp hội đó, phải trả ngược lại bảo hiểm của người chủ nhà. Tức là phải có hai cái bảo hiểm đó. Phần đông là những cái condominium đó, HOA họ không mua cái bảo hiểm đó, tại vì họ không biết chắc chắn là cái ống nước đó, nó chạy cái chung cư đó có thể là một cái building có từ 2 căn cho tới 8, 9, 10 căn, phải không ạ? Sẽ có một cái ống nước nóng và ống nước lạnh, nó chạy từ căn này qua căn kia, xong rồi nó chạy xuống tường của mình rồi vô tới bếp và phòng tắm của mình. Thì cái ống nước nào của hiệp hội và ống nước nào của chủ nhà họ không có thể quyết định được, phải không ạ? Tại vì nếu mà cái ống nước nó chảy, nó chạy từ trên trần nhà của mình trước khi nó xuống bếp, thì cái ống nước đó của ai? Của HOA hay của mình? Phải không ạ? Chắc chắn là cái ống nước nó vô bếp mình là của mình rồi. Nhưng mà có người nói là ồ, no, khi mà nó từ trong tường ra tới cái chỗ tôi rửa chén á, hay chỗ máy giặt của tôi á, thì mới là của tôi, còn những cái trong tường là của HOA. Cũng có thể như vậy, nhưng mà cái đó là cái định nghĩa đó là ở trong cái luật lệ của HOA, là khi mình mua vô đó hay mình mướn vô đó, mình muốn trong đó họ cho mình cái hồ sơ đó là họ ghi rõ ràng hết. Và khi mà ống nước này nó xì ra hay nó bể hay nó chảy ra để cho hư đồ trong nhà đó, thì nó bể chỗ nào, cái ống của người chủ nhà hay của HOA, nó của người chủ nhà thì chủ nhà bảo hiểm phải trả cho người mướn. Nếu mà của HOA là của Homeowners Association, là của hiệp hội của mọi người hết đó, nhiều manager đó đó, thì cái nhóm đó phải trả lại cho, phải trả cho mọi người. Đó, phần đông những cái condominium á là HOA không có chịu trách nhiệm về ống nước, tại họ không có cơ hội đi lên đó để sửa mỗi để kiểm soát hết, nên họ không có chịu trách nhiệm. Đó, họ chỉ có trách nhiệm là để cho có nước vô đó để chảy cho vô trong những ống nước thôi, nhưng mà ống nước không phải là của họ mà là của người chủ nhà, thì thường thường người chủ nhà là cái người mà phải trả mua bảo hiểm đó. Thì trả lại cái câu hỏi của chú ấy, nếu mà nó cứ nhỏ hoài rồi nó hư đồ trong nhà thì ai chịu trách nhiệm? Thì mình chở bây giờ không phải là HOA rồi, phải không ạ? Chỉ trừ đặc biệt lắm, những khu nào đặc biệt lắm thì HOA đã chịu trách nhiệm thôi, là Homeowner Association chịu trách nhiệm. Phần bây giờ còn lại hai người khác là người chủ nhà, chủ của condo đó và người mướn, thì mình phải dựa vô cái list của hai bên là trong đó ghi đó người nào chịu trách nhiệm và người chủ nhà có chịu trách nhiệm hay không. Đó, thì bởi vậy trước sau những trở lại cái list, nếu cái list không có nói gì hết thì người chủ nhà chịu trách nhiệm. Đó, còn về nếu mà tự nhiên hay là phải sửa hoài, người ta không, người mướn nhà không ở đó được, thì người mướn nhà có hai lý do, có hai cách, ba cách đúng hơn. Cách đầu tiên cho người chủ nhà biết là giờ cái tôi không sống đây được nữa, bỏ cái lease này tôi dọn đi là xong. Người chủ nhà phải chấp nhận ký giấy tờ để cancel cái lease. Nhưng nếu người chủ nhà nói no, tôi không cancel lease, ông bà phải ở đây tại đã ký lease rồi, còn thiếu tôi một năm, thì người chủ nhà phải có trách nhiệm là khi cho mướn nhà đó, cái nhà này phải ở được, nó gọi là habitable. Đó, là cái nhà này phải ở được. Tôi không có vô đây để mướn cái phòng, mà tôi mướn cái phòng để tôi ở. Thì tôi mướn cái phòng, ok, ông bà cho tôi mướn cái phòng, nhưng phòng này ở không được. Tại sao? Thí dụ, nó bị mồ, nó bị dột, nó bị ống nước nhỏ ra làm nó ẩm trong đây nên tôi nguy hiểm tại vì bị mồ. Thì tôi không sống đây được. Thì ok, ông bà muốn tôi ở đây thì làm ơn sửa mấy cái này, nếu không sửa mướn hotel tôi ở, thế nào sửa xong tôi trở lại, thì tôi không có break the lease, nếu không phải break the lease cho tôi rút lui. Đó. Thì phần đông ngã về người chủ của condo đó, và nếu mà có cái lease thì nhìn vào trong cái lease, nếu cái lease nó đẩy cái trách nhiệm nó qua cho người mướn thì người mướn phải lo. Ok chú? Dạ. Chú thích còn đâu không ạ? 713-664-8002. Cảm ơn chú Thức, mỗi tuần đều có những câu hỏi để cho cháu có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình trong luật, với nhất là khi mà mướn condo đó. Và bây giờ cũng vậy, nhiều người Việt Nam mình nó mướn phòng. Mướn phòng nó khác mướn cái condo. Tại vì nhiều khi mình cho mướn phòng đó, nó không có hợp theo luật pháp. Tại vì cái nhà mà mình mua ở trong mỗi khu vực, mà khu vực đó có hiệp hội HOA, thì trong đó cái luật của họ là cái nhà này chỉ để cho một gia đình thôi, hay là những gia đình nào mà họ hàng với gia đình đó, thí dụ hai anh em ở rồi có đứa cháu vô đó ở, hay là hai gia đình chú cháu hay anh em ở trong đó được, nhưng mà phải là người quen. Phải là người trong gia đình đó. Còn nếu không, chỗ này không phải cho mướn, không phải là apartment, nên cũng hơi khó. Thì phần đông nếu mà mướn phòng đó là người chủ nhà phải chịu trách nhiệm hết, dù tiền điện tiền nước gì hết, nếu có tai nạn gì chủ nhà chịu trách nhiệm luôn. Dạ, thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Dạ em chào luật sư, cho em hỏi về cái thuế của nhà đó anh. 2 tháng vừa rồi đó, tự nhiên không, thường thường khi mà em mua nhà năm ngoái đó thì cái tiền nhà nó có 1,700 một tháng à, nên 2 tháng vừa rồi nó nhảy lên là 2,400 mấy chục đồng á, là 400 mấy chục đồng một tháng hơn gì đó. Thì em không có để ý, thì em để bill pay thì em không có để ý vậy, em là xuất ra vậy không có được, em coi mấy cái bill đó. Thì sau đó có một cái thư gửi về của một cái thuộc cái một cái dịch vụ nào đó, nó nằm ở Northside á. Thì nó nói là bây giờ mày có thể lấy về được khoảng chừng 4,800 mấy chục đồng, tức là gần 5,000 đi. Nhưng mà nếu mà mày muốn cái dịch vụ ta làm cho mày thì mày phải đưa ta phân nửa. Thì nó sẽ làm cái thuế lấy về cái đó. Thì cái câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi luật sư là khi mà cái tiền thuế nó nhảy như vậy đó, là ví dụ cái the cost of living hay là cái inflation và tất cả mọi thứ nó tăng lên, là cái thuế nó tăng theo, hay mình có thể xin giảm được không? Và cái thứ hai là tại sao mấy cái người đó nó có những cái thông tin riêng về của mình, và nó có thể nó offer mình cái đó mình với một cái giá là phân nửa cái tiền trên là trong cái năm đó luôn. Thì cái thuế hơn năm ngoái là gần 5,000 đồng đó.
Dạ. Hello, luật sư, hiểu. Dạ, bác hiểu, tâm hiểu. Ok.
Dạ, dạ.
Anh có hỏi gì nữa không?
Dạ, em chỉ muốn hỏi hai cái đó thôi.
Okay.
Em chúc phôi em nghe nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Ok. Để Tâm trả lời câu hỏi thứ nhì trước, tại nó ngắn hơn. Làm sao họ biết được là nhà mình trả bao nhiêu thuế và mình là ai? Tất cả những chi tiết đó nó nằm trên internet hết. Nó nằm trên cái hồ sơ của quận hết. Bây giờ họ là, cái nghề của họ là đi xin bớt thuế dùm. Họ có nhiều thời gian để làm cái đó. Và khi mà một người nào lên đó xin bớt thuế thì họ tốn nhiều thời gian hơn là những cái nhóm đó. Thí dụ, bây giờ anh nói tôi không cần mướn quý vị, tôi làm một mình được. Cũng được. anh làm cũng được. Anh phải bắt đầu tập đọc về những cái đó là cách nào lên để xin bớt thuế. Không có khó gì để mình xin bớt thuế, tại vì cái khu vực cái thuế đó, nó gọi là tax appraisal district đó, họ đánh giá trị cái nhà mình. Họ đánh giá trị cái nhà này 100 ngàn, 120, 130, 90 ngàn, ví dụ đi, trong khu mình. Đó. Bây giờ mình nói là cái nhà 200 ngàn đi. Thì thuế của nhà 200 ngàn đó là khoảng cỡ 5 ngàn, 5 ngàn rưỡi. Đúng không? Thì tại vì nói 2 chấm, từ 2.7 tới 3.1% đó. À, thì cũng đâu đó đó. Đó. Thì họ vô đó, họ lục ra, họ nói ồ cách đây, họ thấy căn nhà này sao đánh thuế cao quá vậy. Bắt đầu họ tìm hiểu tiếp. Tất cả những đó nằm trên Internet hết. Và dĩ nhiên họ coi cái nhà mình là họ biết cái địa chỉ rồi. Thì họ vô họ lục lại kỹ nữa là trong đó thấy luôn là người chủ là ai. Thì họ gửi lá thư tới cái địa chỉ đó và chủ là đó. Vậy thôi. Bây giờ thí dụ anh là người mướn nhà đi thì anh chẳng biết gì hết. Rồi cái ông Nguyễn Văn A hoặc là chủ ông cho anh mướn. Họ gửi lá thư tới Nguyễn Văn A. Ông nói hey, ông Nguyễn Văn A thuế hơi cao. Chúng tôi giúp ông bớt. Đó. Thì họ làm cái đó hoàn toàn là ở đây rất nhiều người làm. Cũng có ở đây cũng có công ty Việt Nam làm bớt thuế luôn. Đó. Thì anh tìm người Việt Nam làm cũng được. Hay là cái chỗ mà gửi cái quảng cáo anh làm cũng được. Cái đó thì nó đỡ nhức đầu cho mình hơn. Tại người ta chuyên môn. Tại vì một ngày đó họ lên. Cái cách làm là sao? Họ gửi cái đơn lên đó nói là tôi xin bớt thuế. Tôi đại diện cho chủ nhà. Hay là anh đi cá nhân đi. Tôi là chủ nhà. Tôi muốn xin bớt thuế. Và tôi nghĩ nhà tôi giá trị 250 chứ phải 300. Đó. Tại vì năm trước tôi mua 220. Bây giờ dù cho lên 10% thì cũng 245 thôi. Đó. Nhưng mà quý vị đánh giá trị nhà tôi 300. Và đây là bằng chứng tại sao người hàng xóm tôi mới bán nhà có 201, người hàng xóm kia mới bán nhà có 190, mấy căn nhà kia cần giống như square foot của nhà tôi, nhà kia 2001 square feet, nhà này 1800 square feet, 1900 square feet, ngang nhau hết, mỗi square feet ở đây khoảng cỡ 1000 đồng. Đó, 1800 square feet thì bán là 180 ngàn. Cái mà 2001 square feet bán là 210. Nhà tôi có 2000 square feet, tại sao quý vị đánh giá trị là 300? Gửi những cái đó lên cho họ, họ sẽ cho mình biết là họ có bớt hay không. Cái người mà gửi lá thư cho anh nói quảng cáo đó nói là chúng tôi sẽ làm cái đó nhưng mà anh không cần biết. Chúng tôi sẽ làm hết cho ông. Nhưng bây giờ thuế của ông đó là đang trả 2.400. Nếu mà chúng tôi bớt được xuống thành 2.000 thì có phải ông lời năm ông tiết kiệm được 400 không? 2.400 bớt xuống thành 2.000 thôi là tiết kiệm là anh 400 thì ông cho tôi 200 được không? Tôi là 50% của cái tiền tiết kiệm của mình. Cái đó nó thường thôi. Thì nếu mà anh muốn nhờ họ làm cho anh chỉ điền giấy tờ cho họ rồi họ take care hết vậy thôi. Thì cái đó thường. Đó, còn nếu mà anh thắc mắc là ủa tại sao họ biết được thì như nãy Thông nói đó là tại vì họ biết là như vậy đó. Đó, anh còn nói mà. Thì đó là cách mà họ làm việc. Còn bây giờ đó anh nói là anh mới mua cái nhà này. Nếu mà Thông nghe rõ là anh mới mua nhà này một cách đây một năm. Hồi đó thuế chỉ có 1.700, bây giờ là 2.400. Anh coi lại cái hồ sơ của anh á, là anh có xin cái homestead exemption chưa? Cái đó nó bớt cho mình được 10-20%. Đó. Tại vì sao? Homestead exemption là gì? Mỗi một người có được một căn nhà, nếu người đó ở trong căn nhà đó từ đầu năm, sẽ được bớt thuế. Đó. Mà cái này là mình phải xin. Xin thì cứ nói này hơi gắt, cái này mình phải xác nhận thôi, xong rồi sẽ cho mình. Đó. Nhưng nếu mà giờ anh mới mua nhà này, không ai chỉ anh hết thì anh chẳng có làm. Phải không ạ? Anh không có làm, anh không biết làm thì cái người trước khi đó họ trả có 1.700 thì họ đã xin cái đó rồi. Tại vì cái thuế này đi theo cái người chủ nhà. Rồi người ta bán nhà cho anh. Khi mà bán nhà xong đó thì hãng tha đâu họ gửi giấy tờ lên quận, họ cho quận biết là ô đây giờ chủ mới rồi. Đó, thì bên kia họ đánh giá trị lại cái nhà, ô bây giờ nhà này phải trả, không được bớt cái homestead tại cái chủ cũ họ đi rồi, chủ mới chưa có xin, thì chúng tôi cũng chẳng có cho, xin xác nhận với chúng tôi và xin chúng tôi mới cho chứ. Thì có thể cái đó là anh đang bị lỗ, tại nếu mới mua nhà, bây giờ cứ coi như là anh có xin cái đó đi rồi, họ cũng có bớt cho anh đi. Nhưng có thể là cái nhà này, nếu anh nói anh trả 2.400 là cái nhà này đó trị giá khoảng cỡ 140.000, phải không ạ? Thì họ tính như vậy khoảng cỡ 2.400. Nhưng mà lúc mà anh vô đó, anh mua này 160 hay 170, thì họ thấy giấy tờ, anh đâu có cãi được, ấy nhà tôi trị giá có 100, có 120 thôi à. Anh mới mua 160, sao anh nói nhà này trị giá 120 được? Họ đánh giá, họ đánh thuế thêm 160. Thì lúc mình mua nhà đó, có thể thuế tự động nó tăng lên, tại bây giờ hồi đó nó không có bằng chứng là trị giá bao nhiêu, bây giờ nó có chắc chắn bằng chứng là trị giá 160 rồi, tại vì anh là người mua 160, làm sao anh nói cái này trị giá 120, đánh thuế 120 thôi. Anh thấy không? Đó, thì bởi vậy họ, đôi khi mình sơ ý, nhưng mà sự thật nó lòi ra hết rồi, thì họ đánh giá, mình khó lên đó mà cãi, là thuế bây giờ, cái nhà này trị giá nó thấp, chính ông mới mua cái nhà này cao như vậy, sao mà nói xuống được. Đó, dĩ nhiên nếu mình có những bằng chứng như vậy, nhà tôi mới mua đúng rồi năm trước, mà từ năm trước cho tới bây giờ 5-6 căn chung quanh tôi căn nào cũng bị bán thục giá hết nè, đây là bằng chứng nè, thì họ thấy ồ ông này mua 170 là ông bị hố rồi, mấy ngày hàng xóm ai cũng bán có 120 à, thôi giờ nhà này hạ giá xuống 120 đi, thì cũng được. Đôi khi mình muốn như vậy, nhưng mà mình muốn như vậy cũng không tốt, tại vì trị giá của nguyên khu vực của mình đều xuống hết. Yeah. Ok, đó, thì hy vọng Thông góp ý kiến trả lời cho anh được là cái người mà quảng cáo đó, anh thắc mắc là tại sao người ta biết những chi tiết cá nhân của anh, nó nằm trên Internet hết, nó nằm trên Appraisal District trong website của quận, bởi vì họ mới biết. Cá nhân Thom họ cũng liên lạc mình, đó, thì cá nhân Thom, thì Thông cũng đã ký trong đó, tôi bận quá, thôi làm giùm đi, nếu mà tiết kiệm được cho tôi 500 đồng tôi cho ông 250, nhưng tôi không trả tiền trước nha. Khi mà bớt xuống, tôi thấy trên quận nó bớt xuống bao nhiêu đó, thì tôi gửi check cho trả cho ông. Cái đó mình có phải lời không ạ? Tại bây giờ, thí dụ bây giờ mình đang trả 2.400, người ta nói tôi có thể làm bớt xuống thành 2.000, mình tiết kiệm được 400, tôi cho ông 200, nhưng mà mình chỉ trả lại phí cho họ 50%, tức là 200 đồng á, một lần thôi. Nhưng mình tiết kiệm từ bây giờ cho tới hoài hoài luôn, tại vì đáng nhẽ mỗi một năm mình phải trả 2.400, cứ phải 2025 mình trả 2.400, 2026 2.400, 2027 2.400, mỗi năm mình lỗ 400, mà mình chỉ trả cho nó cho họ 200 đồng một lần thôi, thì Thông nghĩ đó cũng là tốt cho mình, cái đó mình lời đó. Dạ vâng, cảm ơn anh. 713-664-8002 giờ thứ mời thứ nhà dây kế tiếp ạ. Dạ vâng, mời thứ nhà lên tiếng ạ. Dạ mời thứ nhà lên đường dây kế tiếp ạ, đang on air đó ạ. Thưa, có nghe được không ạ?
Alo.
Dạ vâng, chào ạ.
Dạ thưa anh, chào luật sư Hoàng, tôi tên Hùng á.
Dạ mời ông Hùng.
Tôi có câu hỏi về cái chuyện như thế. Trong cái khu nhà tôi đó, nó thuộc về cái khu mà ở nước ngoài cổng chính chạy vô đó, là không có cái đường nào để ra ngoài cái đường kế tiếp nữa, chạy vòng chữ U rồi chạy ra trở lại. Thì trong cái khu nhà đó, trước cửa nhà mỗi người á đều có cái sân cỏ. Người đi bộ thì đi dưới mặt đường. Giờ trong cái sân cỏ đó, cái chính phủ của thành phố Houston họ đặt cái ống nước, cái đồng hồ để theo dõi nước á, trong cái sân cỏ của mỗi nhà, trước cửa nhà đó, trong cái sân cỏ. Và cái nắp đậy lên đàng hoàng. Nhưng có một người đó, họ nghịch, họ chạy vô sân cỏ. Đi ngoài đường họ không đi, họ chạy vô sân cỏ, họ đạp bể cái nắp đó. Thì cái chân của họ đó bị lòi xương chảy máu, là ông ngồi tại chỗ, ông đòi cái chủ nhà đó phải ra để bồi thường cho cái vấn đề đó của ông. Ông chủ nhà trả lời cái chuyện này là do anh tạo ra, cái đồng hồ nước người ta để ở trong là do thành phố họ đặt, anh đi ngoài đường anh không đi, anh đạp vô đây thì cái lỗi của anh muốn gì đó gọi cảnh sát đó, tôi không có trách nhiệm. Đó là cái câu thứ nhất, là tôi nói như vậy để luật sư nhận định coi có đúng hay là không. Cái thứ hai nữa, cũng cái chuyện đó tiếp nối, cái người đó không có gọi cảnh sát, nó làm report gì hết, đi về. Một tuần lễ sau, họ đem lại cái tờ giấy viết tay, họ nói là tôi đi bệnh viện, đi trị thị thuốc tốn hết trên 1.000 đồng. Bây giờ xin ông chủ nhà trả tiền lại cho tôi 1.000 đồng. Và cái người đó để tờ giấy lại bỏ đi. Và theo dược sư tiếp theo, nếu họ ra tòa họ thưa đó, họ có thắng được không? cái này nó làm đúng thủ tục rồi.
Dạ.
Khi rồi cái người đấy đó không có bằng chứng gì hết, vậy sẽ được trả lời giúp dùm, cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ. Cái câu hỏi này đó là nó trở về cái luật rất là căn bản mà giảng nghĩa cho thính giả thì có thể mình hơi ngạc nhiên. Là như vậy, nó là cái luật căn bản từ cả 200 năm nay rồi, và luật của giao kèo và hợp đồng với chính phủ, có cái hợp đồng với chính phủ nữa nha. Ok, bây giờ cho Thăm nói về luật căn bản đi. Luật căn bản là sao? Mình có miếng đất mà mình biết là sẽ có những người đi ra, đi lên miếng đất của mình, đi vô miếng đất của mình. Mình có trách nhiệm là không gây ra nguy hiểm cho người đó. Nó khác là mình không, và mình phải bảo vệ người đó. Mình phải bảo vệ người đó khác là không gây ra nguy hiểm. Phải không ạ? Mình có mặt ở đó đâu. Mà thí dụ giờ không có miếng đất ở khu đó đi, rồi mình không có mặt đó, rồi người ta có người khác, người ta tới đó, người ta té cho nó, người ta thưa mình. Mình có mặt đó đâu mà phải bảo vệ cho người ta, tại mình đâu biết. Nhưng mình có trách nhiệm mà không gây ra nguy hiểm. Thì cái câu hỏi là như vậy. Cái lỗ mà đào xuống để chôn cái ống nước đó có phải là cái gây ra nguy hiểm cho người đi tới đó không? Đó, ok. Và cái câu hỏi nữa là khi mà mình là chủ của miếng đất này, mình có nghĩ là sẽ có người bước lên cái sân cỏ của mình không? Nó gọi là reasonable expectation. Đó. Nếu mà mình có một cái miếng đất 100 acre, có nhiều thú vật trên đó, mà khu này là khu để người ta hay đi săn, mà mình không để bảng, mình không rào lại, rồi con nít nó vô đó, rồi người ta đi săn, người ta bắn đạn lạc qua cái bị thương mấy người đó, thì người chủ này có trách nhiệm không? Yes, tại vì mình biết là thú vật ở đó và nhiều người lên đó người ta săn, mà dù mình không cho người ta săn, mình không rào lại và mình không treo bảng, thì trách nhiệm của mình, tại mình biết chuyện đó có thể xảy ra. Thì bây giờ cũng cái miếng đất đó, phải không ạ? Rồi mình cũng đã yên như vậy, mà cũng như người đi săn như vậy, họ vô đó bừa bãi, họ mình đấu cho họ vô mà mình không rào lại, rồi họ bắn đạn sao xuống dưới đất, bể một cái, bị lủng một cái ống ga, nó xịt ga lên, nó nổ, làm cho người đó bị thương, thì cái đó như thế nào? Mình không nghĩ là những người đi săn bắn xuống dưới đất rồi đụng vô ống ga để nổ, cái đó không gọi, không phải là cái reasonable expectation, không có đoán được. Nhưng mà mình đoán được là sẽ khu vực chung quanh nó có nít sẽ tới chơi, mình đâu có thể đoán được, tại mình thấy rồi. Còn những người kia mình không biết được. Đó. Ok, giờ trả lại câu hỏi của ông là vậy thì mình nghĩ là có người đi lên sân cỏ trước sân cỏ mình không? Tại chỗ này không có sidewalk, thì có thể những người khu vực đó người ta vẫn đi bộ mỗi ngày, thì mình expect là mình nghĩ người ta sẽ đi lên cỏ mình. Đó. Ok. Vậy thì mình có trách nhiệm bảo vệ hay không? Đó. Mình không có trách nhiệm bảo vệ, nhưng mà mình có trách nhiệm không gây ra nguy hiểm cho những người lên miếng đất của mình. Đó. Có thể thính giả nghĩ, trời, đất của tôi ông lên gắn chịu chứ? No. Trong những cái chỗ khu vực mà nhà đó là mình có trách nhiệm không gây ra nguy hiểm. Không khác gì là mình nuôi con cọp trong nhà, rồi cái người ta đi vô sân của mình, rồi con cọp ra cắn người ta. Mình không có được gây ra cái nguy hiểm, tại vì mình nuôi con cọp nên nó đó là cái nguy hiểm cho người ta rồi. Hay là mình nuôi con chó mà nó giữ chuyên môn đi cắn người, là mình gây ra cái nguy hiểm cho người ta rồi. Đó. Ok. Thì bây giờ trở lại đó là vậy cái người đó bước lên cỏ của mình có gây ra nguy hiểm bằng cách là có cái lỗ cái đó không? Người ta đi, người ta té vô đó. Thì có thể là mình phải chịu trách nhiệm cái đó. Có thể là bảo hiểm mình phải chịu trách nhiệm. Thì Thông sẽ nói bước thêm về cái đó để giải quyết cái chuyện này. Nhưng tôi đâu có phải người đào cái lỗ này. Cái ống nước này cái đồng hồ này là của thành phố mà, thì người ta tới đây người ta take care đi. Phỏng à? Ok. Nghe cũng có lý. Nhưng khi mà bây giờ mình trở luật về, bây giờ mình đổi từ luật mà negligence với luật hợp đồng trở về luật utility là luật của tiểu bang và thành phố. Khi mà hồi đó cái đất này nó là trống như là rừng vậy đi, hay là một cái bãi cỏ đi. Một người developer vô đó, người ta bắt đầu mua hết rồi người ta cắt ra từ phần từ phần. Người ta đổ xi măng thành ra cái con đường. Họ cắt ra từ cái lot, từ cái lô để họ bán cho mọi người. Xong rồi họ gọi thành phố Houston. Họ nói, làm ơn chạy điện, chạy nước vô đây giùm tôi. Rồi chúng tôi sẽ trả tiền điện, tiền nước. Thì thành phố, dù đó là Sugar Land, Houston, Austin, Dallas gì đi, thành phố cứ gọi là Utility District. Họ nói, ok, ông phải ký hợp đồng với chúng tôi là chúng tôi sẽ chạy ống vô đây, chạy ống vô đây nước vô thì phải có ống cống để đi ra và chạy điện vô đây, nhưng ông phải cho chúng tôi có quyền chạy ống nước ở đây, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm tại chúng tôi không có đó. Tại nếu như vậy đó thì thành phố này mỗi một ngày có thể cả trăm người thưa chúng tôi không có thể take care tất cả những cái chỗ mấy cái này được. Nếu ông muốn thì phải ký ở đây, thì chúng tôi không chịu trách nhiệm, thì chúng tôi cho chạy ống nước vô. Thì dĩ nhiên cái chỗ đó họ muốn bán nhà bán cửa thì họ ký giấy tờ gì đó. Thì bây giờ có câu hỏi tới của mình là, ủa người nào ký? Cái người mà developer, cái người mà xây lên cái khu vực đó đó, ở đó có một người, cách dù cái đó cách đây 10 năm hay 50 năm hay 100 năm họ xây lên rồi, xong rồi họ ghi rõ ràng cái hợp đồng này vô trong hồ sơ của quận. Thì mỗi một người mà mua cái miếng đất này và mua cái nhà này đều phải ký dưới đó là tôi chấp nhận là tôi mua nhà này với những cái trách nhiệm dưới đây. Một trong trách nhiệm đó là cái chỗ chạy ống nước này không có trách nhiệm với lại chủ nhà, và chủ nhà phải lo lắng làm sao mà đừng có để cho cái này nó gây ra khó khăn cho những người chung quanh, như là cái người té trong đó. Ok, thì bây giờ mình nói rõ ràng là bây giờ đối với Tom đó, theo kinh nghiệm mình đó là thành phố Houston không chịu trách nhiệm như thế này. Tại mình khi mà gắn chạy ống nước cái đó, họ đã có một cái immunity rồi, họ đã ký giấy tờ, mình đã ký giấy tờ chấp nhận đó rồi. Bây giờ còn là người chủ nhà và người bị thương. Thì tốt nhất nếu mình có hai đường, mình nếu mà muốn làm liều đi thì mình im lặng không làm gì hết, thì để người đó muốn thưa kệ người ta, lúc đó mình tỉnh. Còn nếu mình muốn bảo vệ mình đó, để đỡ nhức đầu, gọi bảo hiểm của nhà mình đưa cái lá thư lên đó, bảo hiểm họ sẽ mướn luật sư và liên lạc với người này và điều chỉnh người này liền. Thí dụ là có luật gì mà người này không thưa được thì hãng bảo hiểm có người luật sư, họ gửi lá thư xuống, họ nói chủ nhà không chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ không trả đồng nào hết, đi tìm thành phố thưa đi, mà không thưa được của thành phố, tại vì đây thành phố đã gắn cái ống nước này vô đây và đã có cái luật để bảo vệ thành phố rồi, thì cuối cùng không thưa ai được hết. Hay là tại vì ông đi lên đây, cái đó chuyện của ông đó. Thì bởi vậy nếu mà mình muốn đỡ nhức đầu thì nên gọi bảo hiểm của mình để cho họ take care chuyện này. Dĩ nhiên có những người nói là tôi không muốn liên lạc bảo hiểm sợ nó tăng lên. Wow. Nó tăng lên bao nhiêu? Một năm có thể tăng lên mấy trăm, có thể ngàn đồng. Hay là mình đợi người này thưa, mình mướn luật sư cũng 50,000 đồng. Phải không ạ? Là trước sau gì mình cũng phải đưa cho bảo hiểm nó take care. Thì mình phải tính ra con số như thế nào để mình make sure là mình không có lỗ. Và nếu mà về sau này á, mà cái người đó họ mướn luật sư họ thưa mà mình không đưa bảo hiểm, thì bảo hiểm mình nói hay tôi không chịu trách nhiệm đó, tại ông không đưa tôi từ lúc đầu, ông đợi thua xong xuôi đó giờ ông mới kêu tôi vô thì chúng tôi đâu có cơ hội để đỡ cho ông được. Thà bây giờ mình đưa bảo hiểm trước đi để cho nó trả về, nó nói không đền được, chúng tôi không đền nữa, ông không mua bảo hiểm phần này, cái miếng đất này phải của ông, thì vấn đề nó thay đổi thì mình mới biết cách trở tay như thế nào. Ok. Yeah. 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Chào luật sư Tom Hoàng.
Dạ, chào.
Chú hỏi vài câu thêm một câu nữa cho bạn, chú được không luật sư?
Dạ, mời chú ạ.
Ví dụ những người mà họ đi mướn nhà hoặc chung cư đó, thì họ đi mướn đó, họ đưa cho chủ cái bằng lái xe với những giấy tờ cần thiết là đủ rồi. Ngoài ra bên chủ nhà họ đòi cái số an ninh xã hội nữa, thì như vậy liệu có quá đáng không? Tại vì cái số an ninh xã hội nó cũng rất là nhạy cảm. Luật sư cũng hiểu cho là bên đây người ở lầu với người ta làm cái chuyện không có thật thà như đó luật sư.
Dạ.
Tôi xin hết và lắng nghe ý kiến của luật sư ạ.
Dạ vâng.
Có cần phải đưa ra cái số an ninh xã hội cho chủ nhà không luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn chú. Không cần đưa, nhưng nếu không đưa họ cũng không cần cho mình mướn. Nó mới là cái lạ. Tại vì bây giờ như vậy, cái mướn nhà hay mướn chỗ ở, mướn chung cư, even mướn xe đi, thì cái đó là cái giao kèo giữa hai bên. Tôi đồng ý cho ông mướn nhà, ông phải đưa tôi cái này. Nếu không đưa, tôi không cho mướn. Thì có thể họ trả lời như vậy. Đó. Và tại sao họ lấy số an ninh xã hội? Thứ nhất, có thể họ check credit của mình, của họ đó giờ có bị thưa, ví dụ mướn nhà không trả tiền nào chưa. Đó. Cái thứ nhì đó, cái này đường xa nữa, là nếu mà thưa kiện, tại vì mình bỏ nhà này mình đi rồi mình không có không trả tiền nhà, thì thưa kiện đó thì họ thắng được cái trách tòa, họ có số an ninh xã hội của mình để họ report your credit của mình. Đó. Còn chú hỏi là ok, vậy thì nhỡ người ta làm xấu làm bậy rồi người ta lấy cái đó người ta làm những chuyện khác sao? Dạ, cũng có thể như vậy. Họ không có quyền làm như vậy, nhưng mà mình không biết được những người gian họ sẽ như thế nào. Đó. Phần đông mình không có nghĩ là một cái người chủ nhà, người ta có nhà tức là người ta có tài sản mà người ta đi làm những cái chuyện bất hợp pháp như vậy. Dĩ nhiên sẽ có những người xấu tính, thí dụ gây nhau đã rồi cái người này người ta đi, người ta quăng lên internet là đây là tên của ông này, tên bà đó và đây số lên xã hội này, quý vị muốn làm gì làm. Thì nếu họ làm như vậy đó, họ đã vi phạm cái giao kèo và mình có thể thưa họ và cũng có thể họ bị cảnh sát điều tra. Không biết có bị bắt hay không, nhưng mà cái đó là cái tin tức cá nhân của người khác. Luật không cho tung lên internet cho những người khác biết. Nghe chưa? Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp mà muốn gọi thẳng tới văn phòng Tom, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Tôi là Tom Hoàng. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống và hẹn gặp trong những chương trình tới.